Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 18 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ động ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới khả năng vào Biển Đông.
Phát hiện gần 10.000 công trình xây dựng không phép, sai phép ở Hà Nội.
Người chăn nuôi vẫn gồng lỗ vì giá cả lợn xuống thấp.
OPEC cộng có thể cắt giảm thêm sản lượng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 17 tháng 12, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một cơn bão có tên quốc tế là Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía đông nam miền Nam Philippines. Lúc 13 giờ, sức gió mạnh nhất của bão đạt cấp 8, tương đương từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, với vận tốc khoảng 20 km một giờ. Trong 24 giờ tới, bão giữ vận tốc và đổi hướng đi theo Tây Tây Bắc, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hình thái này sau đó khả năng đi vào Biển Đông vào chiều ngày 19 tháng 12, rồi tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Như vậy, bão Jelawat có khả năng chỉ tác động đến thời tiết biển trong thời gian ngắn, ít nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan, hành vi của Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm được đánh giá là có nhiều chiêu thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Với nhiều phương thức tội phạm, Lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo làm mưa làm gió tại SCB nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kết luận, trong vụ án này, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85% đến 91,5% cổ phần, qua đó trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động phục vụ cho các mục đích của mình.
Báo cáo Chính phủ về việc rà soát, nghiên cứu nâng cấp các tuyến đường cao tốc đang phân kỳ đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư mở rộng 3 tuyến cao tốc, trong đó tuyến La Sơn, Hòa Liên, Thừa Thiên Huế từ 2 lên 4 làn xe, mở rộng theo quy hoạch 6 làn xe các tuyến Cao Bồ, Mai Sơn, Ninh Bình bằng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022, mở rộng tuyến Trung Lương, Mỹ Thuận, Tiền Giang theo hình thức PPP.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thay thế thông tư số 10 để bảo đảm việc thực hiện ngay khi luật đấu thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Liên quan đến việc lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, Điều 36 Luật Đấu thầu số 22 quy định, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuẩn bị dự án có thể căn cứ quy mô, tính chất công tác đấu thầu của dự án để trình người có thẩm quyền xem xét quyết định việc tổ chức lập phê duyệt. Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu được lập đồng thời hoặc độc lập với báo cáo nghiên cứu khả thi và được phê duyệt sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được lập.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau 2 tháng mở bán tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng số vé đã bán được trên tuyến Bắc Nam là 115.000 vé. Các ngày cao điểm từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2, 2024, tức từ 24 đến 28 tháng Chạp năm Quý Mão, đã gần như hết vé, chủ yếu còn vé ghế mềm và ghế phụ. Để phục vụ cho người dân di chuyển thuận lợi trong dịp Tết, từ ngày 26 tháng 1 đến 26 tháng 2, 2024, tức từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 17 tháng Giêng, ngành đường sắt sẽ chạy tổng cộng 10 đôi tàu khách thống nhất trên tuyến Sài Gòn, Hà Nội và ngược lại, cung cấp tổng cộng hơn 200.000 chỗ.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tính đến ngày 30 tháng 11, 30 quận huyện thị xã ở Hà Nội đã kiểm tra hơn 69.000 công trình, trong đó có hơn 36.000 nhà ở hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao, 30.298 nhà trọ, 385 chung cư mini và 2.611 chung cư. Về công tác kiểm tra trật tự xây dựng, toàn thành phố có hơn 2.200 công trình xây sai giấy phép và hơn 7.300 công trình không phép. Các địa phương đang kiểm tra, rà soát hơn 33.000 công trình khác.
Tết đã cận kề, nhưng giá gà và lợn hơi xuất chuồng vẫn chìm sâu dưới đáy. Hàng triệu hộ chăn nuôi tiếp tục gồng lỗ nặng. hiện nay giá lợn hơi tại các địa phương ở nước ta dao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Với mức giá này, từ nông hộ chăn nuôi đến doanh nghiệp đều chung cảnh thua lỗ. Tương tự, giá thu mua gà thịt lông màu ngắn ngày tại trại miền Bắc và miền Trung ở mức 60.000 đồng trên 1 kg. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày miền Nam giảm 4.000 đồng trên 1 kg, xuống mức 37.000 đến 38.000 đồng trên 1 kg.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trong một báo cáo vừa công bố, hãng xếp hạng tín dụng Fitch Ratings nhận định tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác OPEC cộng có thể cắt giảm thêm sản lượng trong năm 2024. Báo cáo của Fitch Ratings cho rằng đà tăng trưởng yếu ớt của nền kinh tế toàn cầu năm 2024 có thể thúc đẩy OPEC cộng cắt giảm thêm sản lượng nếu thị trường dầu mỏ chuyển sang trạng thái dư cung. Báo cáo cũng nhận định các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ở khu vực Trung Đông Bắc Phi dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2024, chủ yếu nhờ đà tăng trưởng khởi sắc của các hoạt động kinh tế phi dầu mỏ.
Ngày 17 tháng 12, mưa lớn dẫn tới lũ lụt khiến hơn 6.500 người tại 4 bang ở Malaysia phải sơ tán đến nơi an toàn. Theo Cơ quan An sinh Xã hội Malaysia, các bang ở Duyên Hải phía Đông chịu tác động nặng nề nhất, với hơn 6.370 người đang tạm trú ở 39 trung tâm tránh lũ. Trong khi đó, các bang ở phía Tây cũng lần lượt báo cáo 85 và 50 người chịu tác động của lũ lụt. Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã ban hành các cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
Hàn Quốc đang phải hứng chịu đợt lạnh và tuyết rơi dày tại nhiều địa phương. Sân bay quốc tế Jeju ngày 17 tháng 12 đã yêu cầu hủy 10 chuyến bay xuất phát từ đây. Một số khu vực ở Jeju đã bị bao phủ lớp tuyết dày khoảng 20cm. Cục Khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo tuyết rơi dày tại khu vực miền Trung và miền Tây nước này. Khuyến cáo về đợt rét đậm cũng được đưa ra tại các địa phương gồm Seoul, Busan, Daegu. Khuyến cáo được ban bố khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ghi nhận ở mức âm 12 độ C trong hơn 2 ngày liên tiếp hoặc khi nhiệt độ giảm hơn 10 độ xuống dưới âm 3 độ C.
Các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng các ngôi nhà dành cho các phi hành đoàn trên mặt trăng. Theo đó, các nhà khoa học đã đề xuất thiết kế ngôi nhà trên mặt trăng hình quả trứng hai lớp, được làm bằng gạch dựa trên đất mặt trăng, được tạo ra bằng máy in 3D và laser. Thiết kế này sẽ cho phép các nhà khoa học loại bỏ dầm và cột chịu lực khi xây dựng. Tuy nhiên, hai lớp vỏ ngoài căn cứ hình quả trứng sẽ được gia cố bằng một cấu trúc gân sống để tăng cường độ ổn định.
Malaysia mới đây đã công bố nới lỏng các điều kiện cho chương trình ngôi nhà thứ hai của tôi ở Malaysia, tạo điều kiện cho người nước ngoài mua nhà. Chương trình được chia làm 3 cấp bạch kim, vàng và bạc, tương ứng với các khoản tiền gửi ngân hàng cố định của người đăng ký, lần lượt là 5 triệu, 2 triệu và 500 nghìn ringgit, tương đương khoảng 26 tỷ, 10 tỷ và 2,6 tỷ Việt Nam đồng. Những người tham gia có thể rút tối đa một nửa số tiền gốc sau một năm để mua bất động sản. Điểm bổ sung của chương trình là số tiền này cũng có thể được sử dụng để chăm sóc sức khỏe và du lịch nội địa. Điều kiện mới cũng chỉ yêu cầu thời gian cư trú tại Malaysia là 60 ngày so với 90 ngày trước đây.
Theo một báo cáo thường niên vừa công bố của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ, số người vô gia cư tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vào đầu năm nay đã tăng 12% so với một năm trước đó, tương đương mức tăng khoảng 70.650 người. Nguyên nhân là do giá bán cho thuê nhà ở Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, đi kèm lãi suất tăng cao, khiến số lượng người không đủ khả năng mua thuê nhà tăng mạnh. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, tối ngày 17 tháng 12, trên sân Vinh, trong trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2023-2024, Hoàng Anh Gia Lai đã không thể có kết quả nào khác so với 9 lần làm khách gần nhất ở đây, toàn thua kể từ năm 2015. Đội bóng phố núi một lần nữa trắng tay ra về khi Văn Lương ghi bàn duy nhất cho Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 37. Đây đã là trận thua thứ tư sau 6 vòng của mùa giải mới. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đứng áp chót với 2 điểm và chỉ hơn đội cuối bảng Hà Tĩnh về chỉ số phụ. Thông tin mới nhất tiết lộ, huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ tạm chia tay đội tuyển Việt Nam để về Pháp nghỉ Giáng sinh trong 2 tuần. Trong thời gian này, ông sẽ giao các trợ lý theo dõi phong độ các cầu thủ trước đợt tập trung sắp tới. Dự kiến phải tới cuối tháng 12, huấn luyện viên Chaussier mới trở lại Việt Nam tập trung cùng đội tuyển. Lần tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023, chiến lược gia người Pháp dự kiến triệu tập khoảng 30 cầu thủ. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann khẳng định sẽ không bố trí Kai Havertz đá hậu vệ cánh thêm nữa, thay vào đó sẽ trả cầu thủ Arsenal về vị trí tiền đạo. Nhà cầm quân người Đức bất ngờ để Kai Havertz đá hậu vệ cánh 2 trận giao hữu tháng trước.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, ở cả Bắc Bộ tiếp tục có được thời tiết tạnh ráo. Trưa chiều trời nắng cộng thêm với gió đông bắc không còn thổi khí lạnh xuống nữa, nên nhiệt độ trong ngày sẽ tăng hơn so với hôm qua. Cao nhất sẽ là từ 15 đến 18 độ, trời bớt rét hơn. Nhưng với mức nhiệt này thì hôm nay Bắc Bộ vẫn ở ngưỡng rét đậm, vùng núi trời rét hại. Hôm nay ở cả khu vực Trung Bộ vẫn nhiều mây nên nhiệt độ nhìn chung chưa tăng nhiều. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ chiều nay dao động từ 16 đến 19 độ, vẫn ở ngưỡng rét đậm. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là 20 đến 23 độ, trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ là 24 đến 27 độ. Còn các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ vẫn cao là 28 đến 31 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, Tây Nguyên chỉ có mưa ở một vài nơi, còn hầu hết các khu vực vẫn có nắng, song nhiệt độ không quá cao, dao động từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, thời tiết chủ đạo trên các khu vực vẫn là nắng ráo. Lúc này một số nơi ở miền Trung như Đồng Nai, Bình Phước đã có nhiệt độ khoảng 20 đến 22 độ, trời se lạnh. Nhưng đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng khá đồng đều, dao động từ 32 đến 34 độ, riêng một số nơi ở miền Đông cao trên 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.